kính gửi đến quý cụ, quý mạch em lời chào thăm quý mến nhất trong tình yêu của Chúa. Chúng ta đang bước vào một cái tuần lễ gọi là Chủ nhật quê hương. Đối với những người chúng ta nghe các đài truyền hình và truyền thanh thì đang gọi đây là cái tháng tư đen. Đây là cái tháng ngày gọi là quốc hận, đang gọi là những cái ngày tháng phải có những cái chiến dịch để trả đũa. Chúng ta không bình luận về những điều chúng ta được nghe ở trên đài phát thanh hoặc giả trên báo chí của Việt Nam, nhưng điều mà chúng ta cùng suy nghĩ đến, đây là cái ngày Chủ nhật quê hương. Phải, chúng ta cũng là người Việt Nam, chúng ta cũng phải qua biến cố năm 75 có sự thay đổi về cầm quyền chắc chắn, và chúng ta phải lưu lạc ra ngoài đây. Dù là người có tuổi hay là những người trẻ, tôi tin chắc rằng với cái thời đại ngày hôm nay, sách vở ghi lại những hình ảnh trên mạng vân vân cho chúng ta thấy những cái hoàn cảnh, những hình ảnh rất là đau thương. Tôi chưa biết cái đại lộ kinh hoàng, nhưng vì soạn cái bài này tôi để tâm nghiên cứu và theo dõi những phim ảnh thì thấy quả thật đúng là đại lộ kinh hoàng, dễ sợ, rất là đau lòng. Đó là những hình ảnh mà chúng ta thấy khi là người Việt Nam chúng ta nhắc lại, hoặc là những câu chuyện, những quyển sách mà chúng ta được đọc nghe lại kể những cái hoàn cảnh hết sức là bi thương. Trong tuần, những tuần trước tôi nhận được một cái email của một anh em tín hữu gửi cho, của một người bạn khác, cũng viết lại và thành những cái slideshow chiếu lại cho thấy thể nào những vị nguyên thủ quốc gia đồng minh của Việt Nam Hoa Kỳ, của Việt Nam Cộng Hòa đã hứa sẽ giúp đỡ, nhưng mà rồi cuối cùng họ lại không giữ lời hứa, vân vân. Khi nói về quê hương, cái tháng tư là cái tháng mà chúng ta nhớ lại những cái thời huy hoàng của một số quý vị tại đây cũng đã từng có, hoặc giả là những cái thời vàng son của mình quý vị cũng đã từng có. Nhưng thời điểm hiện tại chúng ta suy nghĩ lại, có lẽ nó đều một cái sự đau buồn ở trong lòng, và điều đó có lẽ không ai tránh khỏi, nhất là những người Việt Nam tha hương như chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta có suy nghĩ về quê hương, chúng ta cũng sẽ nhớ tới những sự đau thương của quê hương, sự mất mát, bởi vì chúng ta đi ra đi từ đó. Nhưng chúng ta có một cái phương thức khác để làm cho quê hương, đó là cầu nguyện cho quốc thái dân an, đó là cầu nguyện cho chính quyền, đó là cầu nguyện để Chúa thay lòng đổi dạ, để Chúa thay đổi cách tư tưởng của những người đang lãnh đạo bây giờ, hiện thời, có cái nhìn mới để ngõ hầu đất nước chúng ta được thay đổi. Vì có đó mà chúng ta đã hiệp lại với thầy truyền đạo phụ tá để chúng ta cầu nguyện cho quê hương của mình. Thưa quý mạnh em, chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta cũng mang một cái quốc tịch Việt Nam. Là cái quốc tịch Việt Nam thì hiện tại chúng ta cũng không thấy có một cái đặc ân gì cả, phải không? Là quốc tịch Việt Nam, mình sinh ra Việt Nam là mình tự nhiên là mình có quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà tự hỏi mình có đặc ân gì, dường như mình không thấy mình có đặc ân gì. Ngoại trừ chúng ta nhớ lại những hình ảnh cô gái chèo đò, nhớ lại tại quê nhà Việt Nam, ở ngồi ở cái bờ ao, cái bờ dừa, chiếc thuyền vân vân. Ngoài ra những cái đặc ân gì khác nữa, dường như chúng ta không thấy mình không có gì cả. Thì đó cũng là một cái điều đáng tiếc, đáng buồn. Rồi thì tôi cũng lại cũng nhận được một cái email mới cũng của một anh em trong tin hậu thánh gửi cho thấy được những cái hình ảnh lên cả cái YouTube nữa, chiếu lại cho chúng ta thấy những cái khúc phim, những cái khoảng thời gian của những người, những anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã gọi là xả thân cho đất nước, gọi là xem những điều đó thấy thiệt là buồn. Và thậm chí nói là tủi nhục nữa. Tủi nhục là bởi vì cớ họ, những người thanh niên trai trẻ, khi họ chiếu vào những cái hình đó, tôi thấy có những bức mộ họ mới ghi lại cái ngày tháng, ngày sinh và ngày tử trận, chỉ mới khoảng 23-25 tuổi, một cái tuổi rất là thanh xuân. Và những người lính của Việt Nam chúng ta đã hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân, rồi được chôn ở trong cái nghĩa trang. Bây giờ chiếu lại những cái nghĩa trang đó thì thấy thiệt là nó rất là buồn. Cây cỏ nó lên cao, không ai chăm sóc, không ai quan tâm, vân vân. Lát nữa sẽ có một anh em sẽ giúp để chiếu cho chúng ta một số hình ảnh, chúng ta coi phía sau để chúng ta nhớ lại quê hương. Điều tôi muốn nói đây là thật sự chúng ta nhớ về quê hương thì chúng ta cũng suy nghĩ đến những cuộc đời đã xả thân cho đất nước, những tuổi thanh xuân đã cống hiến cho đất nước, cho lý tưởng tự do, những cuộc đời đã ngã xuống, đã hy sinh, đã cống hiến tất cả những tuổi xuân của mình. Nhưng mà điều đáng buồn đó là những vị đó đã bị lãng quên. Thậm chí ngôi mộ của họ là cái chỗ yên nghỉ cuối cùng của một cuộc đời cũng đã bị chà đạp, bị đập phá. Là công dân Việt Nam, họ sẵn sàng cống hiến cho quê hương Việt Nam, hy sinh cho quê hương Việt Nam, nhưng cuối cùng họ được cái gì? Ngay cả nấm mộ cũng không được đẹp, nấm mộ cũng không được tu sửa, bị chà đạp. Nói điều đó không phải để chúng ta tạo nên một cái lòng phẫn uất hay lòng cay đắng, nhưng mà chúng ta nói điều đó để chúng ta thấy được rằng đã có những người sẵn sàng hy sinh cho quê hương Việt Nam, và chúng ta là những người nhặt. Chúng ta nhớ những người đó. Vì tôi nói chúng ta là người Việt Nam, chúng ta qua đây chúng ta định cư ở tại Mỹ. Xin phép hỏi bao nhiêu quý vị đã có quốc tịch Mỹ rồi? Bao nhiêu quý vị đã có quốc tịch Mỹ rồi? Cảm ơn Chúa. Quý vị đã có passport chưa? Quý vị nên xin cái passport. Bởi vì quốc tịch Mỹ, hồi nãy nói quốc tịch Việt Nam thì mình không thấy mình có một cái đặc ân đặc quyền gì thật, phải không? Về thậm chí về tới Việt Nam còn làm khó làm dễ nữa. Nhưng mà chúng ta có quốc tịch Mỹ thì khác. Ồ, sướng lắm. Sướng lắm. Quý vị mà đang kẹt không có chót, thấp đi không, đó là mình xin chính phủ cho tiền liền, phải không? Đó là đặc ân. Chưa hết, chúng ta sống ở Mỹ chúng ta có cái nhiều cái quyền lợi. Một trong những quyền lợi không những về tài chính, về sự tiếp trợ, về sự giúp đỡ, nhưng mà một trong những cái quyền lợi đó là chúng ta được tự do phát biểu. Mình muốn nói sao mình nói, mình muốn phát biểu sao mình phát biểu, dễ dàng. Rồi chúng ta cũng được là đi lại tự do nữa, cũng không cần phải trình làng, không phải trình xã, không phải tới để trình công an khu phố, công an khu vực để mà đóng cho cái mộc gọi là tạm trú tạm vắng gì, nó phiền vô cùng. Nếu quý vị còn nhớ về Việt Nam mà về thăm cũng phải ra đóng cái mộc, phiền hết sức. Nhưng mà ở đây thì chúng ta muốn đi đâu đi, muốn ở đâu ở, hiện là tự do. Rồi chúng ta, nếu chúng ta thích cái vị lãnh đạo tổng thống mà chúng ta thích, chúng ta viết bài khen tặng, cũng không ai nói gì. Chúng ta không thích vị tổng thống, chúng ta viết bài bình luận chỉ trích khiển trách, cũng chẳng ai bắt mình, phải không? Tha hồ tự do, viết lách nói sướng, không ai cấm. Bên kia coi chừng tối bỏ cửa liền. Ngay thậm chí nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ mà chúng ta đi ra nước ngoài, mà nếu chúng ta bị gặp khó khăn, bị trở ngại, mà nhất là bị bắt cóc, tòa đại sứ Mỹ mà biết một cái là sẽ gửi người tới mà cứu liền. Chẳng hạn như trường hợp mới đây nhất là vào 2 tháng 2 năm 2009, có hai người, đó là ông John Soleski và ông Sayer Hampson, bị một cái nhóm Taliban bắt cóc, và mình thấy là chính phủ Mỹ đã tìm cách cứu liền. Rồi mới đây nhất nữa là mình thấy cái ông thuyền trưởng Richard Phillips, phải không, bị hải tặc cướp, cũng tìm cách để mà giải cứu liền. Bởi vì nếu chúng ta là công dân của Hoa Kỳ thì là có nhiều cái đặc ân vô cùng, nhiều cái đặc ân lắm. Một sư giáo học trưởng có gửi thư cho một số các mục sư, và trong cái ông gửi thư để báo tin cho cái người con trai út của ông làm đám cưới, và trong cái thơ cưới đó ông có viết một cái đoạn ngắn về cái tiểu sử của cái anh này. Ông nói rằng ngạc nhiên vô cùng là khi ông qua đây du học, ông bà qua đây du học, ông sanh cái người con trai út ở bên này, và khi trở về lại Việt Nam hình như năm 73 hay sao đó, và cũng tính là trở về, nhưng mà ông nói rằng chú khiến ông cảm động sao đó, cho nên ông muốn ông làm liền cái passport cho cái người con trai út đó. Mà thay vì làm cái passport thì cái người con trai út đó có thể nằm luôn trong cái passport của ông cũng được, chứ không cần cái passport riêng. Nhưng mà chú khiến sao đó là làm cái passport riêng cho người con út riêng, chứ không dính trong cái passport của ông. Và ông về Việt Nam. Về Việt Nam thì ở mới được năm mấy thì cái biến cố năm 75 người ta chạy đi ông vô mùng và tìm đường đi không được. Nhưng mà ông nói rằng trong cái chỗ mà ông không thể là không thể nào đi được nữa đó, thì chú lại nhắc ông nói là cái passport của người con trai út. Ô, ông đem cả gia đình tới cầm cái passport của người con đứng trước tòa lãnh sự quán dơ passport. Cái bà cứ thấy passport Mỹ kêu kêu vô dạt đường hết chọn vô cùng. Ồ, sướng, hai vị là phải đứng chọn. Rồi ông kể tiếp khi mà qua tới đảo gặp cũng nhiều sự khó khăn trở ngại, nhưng mà nhờ cái passport đó mà dễ dàng đi, bởi vì công dân Hoa Kỳ. Ồ, có nhiều cái đặc ân lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta nói về cái công dân của người Việt Nam và công dân của Mỹ, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nói với nhau là chúng ta là công dân Thiên Quốc. Công dân Thiên Quốc chúng ta có những cái đặc ân gì, có những cái quyền lợi gì. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta là công dân Thiên Quốc, là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, có nhiều vinh dự, có nhiều đặc ân hơn, có nhiều quy chế, có nhiều phước hạnh hơn và nhiều ưu đãi nữa. Đang khi người ta phải cố gắng bố thí cho thiệt nhiều, làm công quả tích đức cho thiệt nhiều để mới có thể được đắc đạo. Đang khi người ta phải hô hào lên là phải phải đọc bao nhiêu lần kinh đó, phải bố thí bao nhiêu lần đó, phải làm cho đủ số thì mới mong rằng là tai qua nạn khỏi, mới giải trừ khỏi tai nạn, hay là thoát khỏi tai kiếp. Hay là nói một cách tóm lại là người ta bảo thôi bây giờ anh chị ông bà cứ làm đi, làm cho càng nhiều, làm cho càng tốt thì sẽ được đắc đạo, càng sớm càng đắc. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta không cậy vào sức mình, chúng ta không nhờ vào sức mình, chúng ta chỉ cần đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu là mình trở nên một công dân thiên quốc, mình được cứu. Mà điều đó Kinh Thánh đã nói đến, phải là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó đến không phải bởi từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải cố gắng làm lành ép sát, tu thân làm đủ mọi thứ hết. Không, chúng ta được cứu, đó là sự ban cho của Chúa, phước hạnh, rồi đặc ân. Gì nữa, chúng ta thấy đang khi người ta sợ trời, người ta trách trời, tại sao tôi để tôi thế này, tại sao tôi phải bị thế kia, tại sao tôi phải chịu thế nọ thế khác, họ sợ trời, họ trách trời. Nhưng mà chúng ta là công dân thiên quốc thì mình không sợ trời, mình không trách trời, nhưng mà ngược lại mình còn kêu Chúa bằng A-ba cha nữa. Người ta đang oán, người ta đang phiền, tại sao ông trời không có mắt, ông trời để tôi thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta thì hoàn toàn khác, mình biết Chúa, mình biết cha của mình, mình kêu bằng A-ba cha, mình kính Chúa, mình thương Chúa, mình yêu Chúa. Rồi cái đặc ân gì nữa, đang khi ngày nay, nhất là sau ngày nay, người ta đang sống trong thiếu tình thương, không nhận được thành thương. Nếu ông thương tôi thì tôi mới thương lại bà, nếu bà thương tôi thì tôi mới thương lại ông, nếu ông tốt với tôi thì tôi mới tốt lại, nếu ông thế này thế khác với tôi thì tôi mới làm lại cho ông. Đang sống trong một xã hội mà dường như có sự mua chác, mua bán ở tại đây, vấn đề tình thương chưa thỏa thuận. Nhưng mà chúng ta là công dân thiên quốc thì khác hẳn, Chúa yêu chúng ta, không có cái sự đổi chác mua bán gì giữa mình với Chúa, mà Chúa yêu mình. Mình có bao giờ mình yêu Chúa trước đâu, Chúa yêu mình. Đang khi người ta phải tình yêu, mặc dù tình yêu có điều kiện, anh phải giàu, cô phải đẹp, cô phải sang, cô phải có, ông phải có bằng cấp, có địa vị, phải bảo đảm hôn nhân, phải có tiền cho tôi xài, vân vân. Nó phải xin đổi chác. Nhưng mà chúng ta thì khác, chúng ta được Chúa thương mình đang khi mình không đáng được Chúa yêu. Mà Kinh Thánh nói gì, chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước, cảm ơn Chúa. Mình không cần phải gọi là đổi chác đánh gì hết, mà Chúa yêu mình, Chúa yêu mình à, phước hạnh của mình, vân vân. Đó là những cái đặc ân, rất nhiều đặc ân. Nhưng mà tôi xin phép chỉ nói một vài đặc ân để chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta nói với nhau điều gì buổi sáng hôm nay về công dân thiên quốc? Có ba điều. Thứ nhất, công dân thiên quốc là người phải có đức tin. Thứ hai, công dân thiên quốc là người phải chấp nhận sự thử thách. Và thứ ba, công dân thiên quốc là người phải hướng về thiên quốc, đừng hướng về đời, phải hướng về thiên quốc. Cho nên là công dân thiên quốc, chúng ta sẽ nói ba điều: phải có đức tin, phải chấp nhận thử thách, và phải hướng về thiên quốc. Thứ nhất là công dân thiên quốc. Chúng ta là công dân thiên quốc là những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Cái passport của chúng ta để lên thiên quốc là gì? Là Chúa Giêsu đóng mặt trong đó. Tại sao ta cho con vào thiên đàng mà chứng đạo gì? Tại vì tôi tin Chúa Giêsu, đó là cái passport để mình lên thiên đàng. Chúng ta là công dân thiên quốc, nhưng mà mình phải có đức tin. Và thưa quý cụ, quý ông bà chị em, cái đức tin mà chúng ta nói đây đó không phải là đức tin của Roma đoạn 10 câu 14 đến 16 nói. Roma đoạn 10 câu 14 nói là họ chưa nghe là sao họ tin, mà nếu chưa có ai sai đi làm thế nào mà tin và giảng. Ồ, không phải chúng ta nói đức tin của đơn sơ ở cái thời điểm mốc điểm mới tin Chúa, mà chúng ta nói người công dân thiên quốc phải có đức tin, là đức tin trong Roma chương 11 đã nói tới. Những người này đã không nhận, đã hoàn toàn tin Chúa Giêsu nhờ cậy Đức Chúa Trời, nhưng mà đã bấm bám chặt lấy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Và chúng ta đã đọc cái phần Kinh Thánh đối đáp, quý vị thấy để liệt kê cho chúng ta thấy những tên của những người có đức tin, hay nói một cách khác đó là danh sách của những anh hùng đức tin. Đức tin mà chúng ta nói đến ở đây không phải là đức tin mà như ma quỷ nó cũng tin. Ma quỷ nó tin là gì? Ma quỷ nó tin rằng là Gia Cơ đoạn 1 câu 9 là gì? Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Thật ma quỷ nó cũng tin như vậy. Tin là chỉ có Chúa vậy thôi, không phải đức tin đó. Cũng không phải tin có đức tin của giống như một cái lời của một người, cái lời của một cái bài hát rồi nói là con tin có Chúa trên trời, làm sao cho con lấy được người con yêu. Mình cũng phải không phải có đức tin của như vậy, hay là cái đức tin cũng không phải đức tin gọi là chỉ tới nhà thờ thờ phượng Chúa rồi hát bài rồi về. Không, là công dân Thiên Quốc là người phải có đức tin, mà đức tin này bám chặt vào Chúa. Và chúng ta thấy đã liệt kê những người này, họ đối diện, họ chuẩn bị, họ thấy nhiều cái hoàn cảnh, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng đối diện. Đức tin của một công dân Thiên Quốc là tin quả quyết vào điều bởi miệng Đức Chúa Trời phán ra. Dù rằng nếu lấy cái sự suy nghĩ, cái trí này, cái sự hiểu biết này, cái học thức này mà suy luận cái điều mà Chúa phán đó, thì thấy dường như nó không có đúng, nó không có make sense, nó không có phù hợp, nó không có dễ dàng. Nó đi dường như nó đi ngược lại với trí hiểu của mình được. Nhưng mà vẫn chấp nhận, vẫn bước đi. Đó là đức tin mà chúng ta nói đến, đó là đức tin mà trong Hebrew đoạn 11 đã nói đến. Làm sao tin được? Tôi là một cái người, xin lỗi, là một bà già 90 tuổi rồi, không còn son sẻ, không còn đủ sức, không còn có khả năng, mà Kinh Thánh nói là không còn khả năng để sinh sản được nữa, mà bây giờ Chúa nói là sinh sản được. Lúc đầu thì bà Sarah bà cười, nhưng mà bà tin điều đó. Đó là đức tin mà chúng ta nói tới. Tin trong cái chỗ mà lời của Đức Chúa Trời nói ra, thì mình tin quyết vào trong điều đó. Mặc dù với trí hiểu này, mặc dù với tấm lòng này, mặc dù với con tim này, mặc dù với thể xác này, ô nó đi ngược lại hết thảy, nhưng vẫn tin, vẫn bước đi trong điều đó. Đó là đức tin mà Hebrew đoạn 11 nói tới. Và đó là đức tin cho chúng ta là những người công dân Thiên Quốc. Làm sao có thể lấy cái trí hiểu của mình mà đo lường được trời thì tốt đẹp như thế này, bây giờ phải đóng một cái chiếc tàu dài 300 thước, cao 30 thước, và một quý vị vô YouTube quý vị sẽ thấy họ đã tìm thấy được cái dấu tích của chiếc tàu Noe. Quý vị vào đó quý vị sẽ tìm thấy, và có nhiều cái website cho quý vị thấy nữa. Thành ra trở lại, làm sao có thể đo lường được đóng một cái tàu, một cái người chỉ nhỏ thôi mà phải đóng một cái tàu thiệt là lớn, gần như bằng cả chiến hạm, mà nói là nước sẽ lụt. Vậy đó mà ông Noe tin vào lời hứa của Chúa, tin vào lời nói của Chúa, bằng lòng cha mẹ vợ chồng con cái, đem đục, đem búa, đem kềm, cắt dây, cắt nhợ, làm đủ mọi thứ hết để đóng một chiếc tàu. Noe làm điều đó mà với cái tưởng tượng mình không tin được, không hiểu được luôn nữa, nhưng mà vẫn làm. Ồ, đó là đức tin kỳ diệu. Đức tin không phải bình thường. Rồi chúng ta thấy Chúa biểu ông Abraham rời bỏ cái xứ đi, cái chỗ mà mình thương nhất, cái chỗ mà mình sanh chôn nhau các rốn, mình chào đời đó, bây giờ đi tới cái chỗ mà chỗ nào cũng không biết nữa. Vậy đó mà vẫn đi. Đó là đức tin của người công dân Thiên Quốc. Chỉ tin vào lời Chúa phán và đi đó. Phải chi là nói bây giờ thôi, bây giờ con đi tới Dallas, ít nữa mình biết Dallas mình đi được. Mình đi tới cái chỗ mà không biết mình đi đâu. Vậy đó mà vẫn tin. Tin đó không phải tin mù quáng. Abraham không phải tin mù quáng, nhưng mà Abraham biết rằng cái người bạn đồng hành với mình là ai? Đó là Đức Chúa Trời, nên ông sẵn sàng đi với Ngài, vẫn bước đi trong đức tin. Chúng ta thấy ông Joseph kể lại, ông sống một đời sống tin kính Chúa trong nhà của Jacob. Bây giờ bị nhiều cái tai vạ thử thách tới. Vậy đó mà khi mà bị cám dỗ, ông đâu, Đức Chúa Trời đâu có hiện ra cho ông, chỉ trong giấc mơ đó thôi, không nói gì nữa hết. Nhưng mà khi ông bước tới cái ngưỡng cửa dễ dàng để phạm tội, mà ông nói rằng tôi dám phạm tội cùng với Đức Chúa Trời, nghịch Đức Chúa Trời, tôi nói sao? Ông tin vậy. Thưa quý mạng chị em, cái điều mà chúng ta đang nói tại đây, là chúng ta đang nói tới những con người thật như chúng ta bằng xương bằng thịt, là những công dân thiên quốc chỉ tin hoàn toàn vào lời hứa của Chúa, vào lời phán của Chúa, mặc dù trí tưởng tượng, tâm lòng này, đời sống cuộc đời này không hiểu được, nhưng tin quyết làm theo. Quả thật là Chúa đã xác định điều đó như những điều chúng ta được nói. Bởi đức tin Noe đã được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người đã thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin. Hebrew 11 câu 7. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu số 5 thì nói là đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu số 5, nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này, chỉ giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Đó là những khúc kinh thánh cho chúng ta thấy, quý vị thấy một cái điều này với tôi. Đức tin mà chúng ta nói tới tại đây là công dân thiên quốc, là những người phải bày tỏ đức tin đó trong lời nói và trong việc làm nữa. Lời bày tỏ trong lời nói và việc làm nữa. Chúng ta thấy ông Noe không? Ông Noe là gì? Trong lời nói của ông là ông tin rằng Chúa nói là Chúa sẽ hủy hoại cái hủy diệt. Lúc đó bằng nước lục, ông tin là Chúa cho nên ông đi giảng đạo, tin bằng bày tỏ qua lời nói và bằng hành động, là vì ông đóng một chiếc tàu. Đức tin nó bày tỏ qua trong việc làm và trong lời nói. Ông Abraham chúng ta cũng đã nói đó. Tại sao ông Abraham có thể mà có thể nỡ nào mà Abraham muốn cầm cái tay này, cầm con dao mà muốn đâm cái con mình thiệt? Tương lai trong chúng ta dám làm vậy. Nhưng mà điều Abraham có thể làm là bởi vì Kinh Thánh nói rằng bởi vì ông tin rằng Chúa có quyền khiến kẻ chết sống lại, nên Abraham làm điều đó. Với tín hiệu định tự, với trí tưởng tượng của mình làm sao mình tin được, làm sao mình chấp nhận được. Nhưng mà ông tin. Cụ thể thực sự là bây giờ cái trường hợp của con tôi nó dạy làm sao thế này. Đặt niềm tin, hết lòng tin nhờ cậy Chúa. Chúa thay đổi cuộc đời được, Chúa thay đổi hoàn cảnh được. Ông Joseph nhắc lại là những cái gương mà tôi thích ba cái câu chuyện này nhiều lắm, nhưng mà tôi muốn nói ba cái người này bởi vì nó những câu chuyện mà chúng ta được quen, mình không cần phải đọc chi tiết lại trên thánh, chỉ nhắc lại là quý vị nhớ. Ông Joseph khi mà làm tể tướng rồi thì những người anh tới xin lúa, mua lúa đổi giá. Nhưng mà ông nói một điều mà mình thấy rằng là không phải là tự các anh bán tôi đâu. Bỏ em mình xuống hố đã thấy là không chấp nhận được rồi. Bây giờ bán em mình nữa. Quý vị nghĩ giá ta cháu ông Joseph nằm nghĩ, chẳng lẽ anh của mình vậy sao ta? Chẳng lẽ hả, 11 của người mình có 11 người anh, ổng là 12, mà ông rút bỏ ông Joseph đó, không có ông Ruben. Chẳng lẽ 10 ông anh của mình dám ăn vậy sao ta? Ông ghét ta anh sáng nằm suy nghĩ chứ. Rồi bây giờ ông qua tới ở cho ông quan Potiphar, gặp đủ mọi thứ. Nhưng mà khi ông làm tể tướng, quý vị thấy đây ông nói một lời nói mà đức tin. Ông nói thế này: Joseph bằng biểu các con trai, Sáng Thế Ký đoạn 50 câu số 5, Joseph bằng biểu các con trai của Eren thề mà rằng: quả thật Đức Chúa Trời sẽ viếng thăm anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Câu này nói tới là khi ông làm tể tướng, ông chết rồi, ông chuẩn bị ông chết, ông nói là tôi tin chắc rằng Chúa sẽ đến với dân sự để giải cứu, cho nên nhớ đem cái hài cốt tôi. Quý mà chị em, chúng ta thấy cuộc đời của ông Joseph nói rằng, ông nói rằng không phải anh em các anh bán tôi đâu, mà là Chúa sai tôi tới chỗ này. Quý mà chị em, trở lại, chúng ta đang nói về công dân thiên quốc, chúng ta đang nói về đức tin. Không phải là đức tin chỉ có tin có Chúa trên trời, nhưng mà đức tin tin hoàn toàn vào lời phán, lời hứa, lời nói của Đức Chúa Trời. Tin quả quyết. Cha mình mà. Có một câu chuyện thật được kể lại, có một cái cuộc hỏa hoạn lớn tại New York. Và cái làng cho đó thì cái thành phố cho đó thì nó nhỏ lắm cái chỗ đó. Cho nên giữa cái building này với building nó nhỏ quá đi. Cái xe cứu lửa nó không thể vô được. Nó không vô được. À, cái em này thì là em bé gái này bị tật, em mù. À, người cha phải đi làm, gửi cho em bé cho một cái người babysit tại nhà. Cả cái khu phố đó bị cháy. Và em người cha đi làm và người ta đã chạy ra hết, và cái cô babysit cũng chạy luôn, bỏ cái em bé đó luôn. Mà em đã đang ở cái lầu thứ tư. Người ta chạy ra hết. Và bây giờ người ta đã xịt, nhưng mà lửa nó càng cháy mà nó càng gần tới cái chỗ của em. Và trong cái khi em nhìn được, em ráng em lần tới thì em tới được cái chỗ balcony. Và em bước ra được ngoài luôn của cái balcony này. Và những viên cứu hỏa họ nói rằng là bây giờ em bé ơi, em nhảy xuống đi, chúng tôi sẽ chụp em. Nhiều người kêu em bé ơi, em nhảy xuống đi, chúng tôi sẽ bắt lấy em, chúng tôi sẽ đỡ em. Em không đứng, em không nhảy. Cái người cha của em nghe được cái khu phố chỗ mình ở quá quạng là chạy về cái chỗ đó và đứng lên, ông kêu mọi người yên lặng hết. Ông nói rằng con ơi, con nhảy xuống đi, bố sẽ chụp con giống như con đứng ở trên bàn mà con nhảy xuống đó. Ô, em bé nó nghe được tiếng của cha mình và không còn lo sợ nữa. Một cái sự bình an trong tâm hồn của em, và em nghe theo lời cha mình và em nhảy xuống. Và những người nhân viên cứu hỏa đó đã chụp sẵn cái lưới như này mà đợi. Cái lý do em bé gái này thoát được cái cơn hỏa hoạn chỉ một điều thôi, đâu bởi vì các em tin hoàn toàn vào lời nói của cha mình là cha sẽ đón con ở dưới này, cha sẽ đỡ con ở dưới này và em được cứu. Thưa quý cậu ở bạn, chúng ta cần phải có đức tin đó. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, Ngài phán với chúng ta, Ngài nói với chúng ta, chúng ta tin hoàn toàn vào lời nói. Ông mục sư Charlie Spurgeon, ông nói rằng là, tôi sẽ sắp đặt tiếng Anh rồi dịch cho tiếng Việt thì nó dễ. I would recommend you either you believe God up unto the hill or else not believe at all. Believe in this book of God on every letter of it or else reject it. There is no logical standing place between those two. Ông nói rằng là tôi khuyến khích quý vị tin hoàn toàn vào lời Chúa, hoặc là không tin một cái gì cả. Tin quả quyết vào Kinh Thánh, từng lời từng chữ trong Kinh Thánh, hoặc là khước từ Kinh Thánh, chứ không có đứng ở chỗ giữa. Để muốn nói tại đây là chúng ta hãy tin hoàn toàn hết lời Chúa, nắm lấy Ngài, nhờ cậy Ngài. Đừng xin rồi không biết là có không, đừng chạy tới với Chúa là không biết có được không. Hoàn toàn, hãy tin hoàn toàn vào điều Chúa hứa. Thứ hai là chấp nhận thử thách. Câu 33 của đoạn 11-33 với đời đoạn 40, từ câu 33 đến câu 40 cho chúng ta thấy, quý vị mở với tôi thì quý vị sẽ thấy một cái danh sách liệt kê mà những anh hùng đức tin phải đối diện, mà những công dân Trung Quốc phải đối diện. Họ bị người ta bao chung quanh, đất nước bị tấn công. Họ phải ở trước miệng của sư tử. Họ đã phải ở trong ngọn lửa hừng. Rồi họ phải làm gì nữa? Họ phải bị gọi là chuẩn bị chết ở dưới lưỡi gươm. Vân vân. Gọi là từ câu 33 kể cho tới câu 40 kể cho chúng ta thấy những cái thử thách mà công dân Trung Quốc phải đối diện. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những người này nói là thắng được các nước. Là một cái hình ảnh chúng ta nhớ đến là ông Giô-sê. Ông tới tới đâu, ông nhờ ơn Chúa, sức Chúa ông đánh thắng tới đâu. Nói là nói tới ông vua David, nhận lời hứa ở trong miền đất hứa là ở ông Caleb. Và Chúa hứa và Chúa dẫn ông cho một mình Caleb với lại một áp lực. rồi bịt mồm sư tử là chúng ta nhớ đến ai? Nhớ đến ông Daniel ở trong miệng hang sư tử, yêu mến Chúa, tin Chúa. Vậy bây giờ tự nhiên mấy cái ông kia ông ghét, ông chọc, ông biết, ông viết thơ, ông đâm phọt chứ chỉ vua sao cái gì đem quăng xuống như sư tử chơi cho ăn này. Đó là thử thách. Rồi chúng ta thấy là tắt ngọn lửa hồng là nói đến lời đã nói ba bạn của Daniel, phải không? Sarat, Mesac và Abednego. Chỉ có một điều thôi là nếu không quỳ và cúi lại cái thờ hình tượng ông vua bự vậy đó, cao vậy đó mà không cúi lại là ném vô lò lửa, mà cái lò lửa cháy gấp 7 lần. Ồ, họ còn có nó quăng vô luôn. Vậy đó mà họ không chịu. Quý mạnh chị em, đó là những cái gương cho chúng ta thấy là họ phải đối diện và chấp nhận cái thử thách. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái câu gốc hồi nãy chúng ta đặt ra nó là gì? Câu gốc ở trong công vụ đoạn 14 câu số 22, đây là nói tới ông Phaolô và Ba-ne-ba đến được các sứ đồ sai đi tới những hội thánh chỗ nào chỗ kia để mà giảng để mặc khích lệ, thì ông tới tại đây nói nè, rồi hai người này đã dục lòng các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Không phải dễ dàng được vào nước Đức Chúa Trời đâu. Anh em phải đối diện với khó khăn, anh em phải chấp nhận thử thách, anh em sẽ gặp nghịch cảnh, anh em sẽ gặp chướng ngại, nhưng phải vững lòng bền chí. Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước thiên đàng. Không biết tại sao Chúa thương mình, lần trước có học trong lớp học của gia đình trẻ, có một anh em hỏi không biết tại sao Chúa thương mình, sao Chúa cứ để cho mình gặp nhiều cái khó khăn quá. Quý vị, ông George Mueller là một cái người có đức tin rất là lớn. Ông nói như này quý vị, ông nói rằng Chúa vui lòng làm cho chúng ta tăng trưởng đức tin thay vì chúng ta không muốn đối diện với khó khăn trước khi thành công. Chúng ta không muốn kiên nhẫn thì thử thách, chướng ngại, khó khăn, ông nói rằng rất hữu ích cho chúng ta. Nếu mình, quý vị, mình thấy mình không kiên nhẫn đủ đó, thì Chúa sẽ cho nhiều cái sự thử thách tới để cho tập mình mới có đủ sức, sự nhẫn nại. Thử thách đến để cho chúng ta, mình có thể nói là mình thấy xảy ra nhiều quá, không tưởng chừng là không đủ sức để chịu đựng, không đủ sức để gánh vác. Nhưng mà không phải. Nói một cách mà chúng ta mình nghĩ rằng cái trí của mình, nhưng mà không phải. Chúa hứa quý vị, Chúa hứa, bởi vì Chúa cho những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn, những cái điều gì mà đang xảy ra trong cuộc đời của tôi và quý vị đó, nó nằm trong mục đích của Chúa. Chúa đang tôi luyện của mình, Chúa đang tôi luyện mình. Bởi vì Roma chương 8 câu 28 nói rằng: vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Hồi nãy tôi có nói ông Joseph, ông Joseph mà nếu mà mình ghét ai chắc mình không hiểu được, bị đủ mọi thứ, bị vu oan, bị bỏ quên, bị anh mình hại, anh ruột của mình. Vậy đó mà ông nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 7: Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng gìn giữ sự sống của anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ông nói vậy có nghĩa là tức là cuộc đời của tôi đi qua đầy những biến cố đó là Chúa cho phép. Khó khăn thử thách đến để mà Chúa muốn tôi tới cái chỗ này. Cho nên nếu quý ông bà chị em đang ở trong những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn, hãy nhớ những câu gốc lời Chúa dạy. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức cho loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Rồi tôi viết đoạn 10 câu 13, và cho đoạn 1 câu 2 câu 4 nói gì? Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăng bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Mình đang phải đối diện một cái gia cảnh của mình, mình phải đang đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó, mình phải đang đối diện với một sự thử thách nào đó, với một trường hợp nào đó, thì thưa quý cụ quý mẹ, Chúa biết, Chúa thấy, Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi, và Chúa muốn chúng ta được trưởng thành. Thứ ba là chúng ta phải hướng về Thiên Quốc. Câu 13 đến 16 của Hebrew đoạn 11, chúng ta đọc lại chúng ta sẽ thấy hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên mặt đất. Đây là điều quan trọng. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đi tìm đất này. Họ ao ước một thiên quốc, họ mong chờ để được về thiên quốc. Mà mình có đứa ra thì cũng có ngày trở lại. Câu số 16, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài sắm sắc đón ta. Những người này họ có đức tin, Chúa hứa, và họ bước đi. Chúa hứa với chúng ta điều gì quý vị nhớ không? Trong Giăng đoạn 14, ta đi và ta sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, đó là nơi ở chúng ta trên đời, chúng ta sẽ được về đó. Mà nếu chúng ta hướng về đó như những người này, như những anh hùng đức tin này, thì Kinh Thánh cũng sẽ nói rằng, thì nên Đức Chúa Trời sẽ không hổ thẹn mà xưng tôi, mà xưng ông bà anh chị là Đức Chúa Trời, hoặc Đức Chúa Trời là của mình. Chúng ta phải hướng về Thiên Quốc, chúng ta phải ham mến Thiên Quốc trong đời, bởi vì chúng ta sẽ được về ở với Chúa. Để kết luận thưa quý bạch danh, có câu chuyện được kể rằng là sau thế chiến, đệ nhị thế chiến, thì quan cảnh nó điêu tàn lắm, và người ta tới, người ta khám phá trong một cái căn nhà nhỏ ở tại Đức. Thì ở dưới cái căn nhà nhỏ đó, nó có một bức tường mà người ta chiếu và người ta thấy một cái hàng chữ như thế này, được viết bằng tiếng Anh, viết như thế này, xin đọc bằng tiếng Anh trước nha. At the time we may not know where God is, but we have a confidence that He knows where we are. Có một lúc nào đó trong cuộc đời của mình, dường như chúng ta không biết Chúa Ngài đang ở đâu, nhưng mà chúng ta phải tin quyết rằng Chúa biết chúng ta đang ở đâu. Ngài là cha mình. Và trong cái căn nhà đó cũng nói thế này thưa quý vị. Trong cái căn nhà đó nói rằng là tôi, cái hàng chữ ở trong căn nhà đó nói rằng tôi tin có mặt trời, mặc dù mặt trời không chiếu sáng. Tôi tin rằng có tình yêu, tuy rằng tôi không cảm nhận được. Tôi tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài đang quan phòng tôi. Đó là một lời nói quả quyết trong một trường hợp chiến tranh thảm khốc. Tin Chúa Cha của mình. Bởi vì anh này xác định được anh là công dân Thiên Quốc. Thưa quý cụ quý mẹ chị em, chúng ta đang nói với nhau vậy, chúng ta đang nói với nhau vậy, chúng ta là những người công dân Thiên Quốc. Chúng ta phải có đức tin, tin quyết điều của chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận sự thật, và lòng chúng ta phải hướng về Thiên Quốc. Xin Chúa giúp chúng ta, xin chúng ta cùng đứng và cộng đồng.